Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 229 ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Hồng Hà ở huyện Tây Sơn, bà Trương Thị Phụng ở huyện Hoài Ân và ông Đào Huy Tưởng ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Trần Thị Hồng Hà ở huyện Tây Sơn hỏi, thời gian người lao động nghỉ ốm bao lâu thì vẫn được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hàng năm. Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 65 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động cụ thể. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ Luật Lao động, nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. Thời gian thử việc, nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 điều 115 của Bộ Luật Lao động. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. Như vậy, nếu người lao động có thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng trong 1 năm thì vẫn được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định nêu trên.
Bà Trương Thị Phụng ở huyện Hoài Ân hỏi, các loại đất sử dụng lâu dài được quy định thế nào tại luật đất đai 2024? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 171 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định đất sử dụng ổn định lâu dài gồm đất ở, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 4 điều 178 của luật này, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất do tổ chức quản lý, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng ổn định được nhà nước công nhận mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn cho thuê. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 điều 199 của luật này, đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 điều 199 của luật này. Đất quốc phòng an ninh, đất tín ngưỡng, đất tôn giáo quy định tại khoản 2 điều 213 của luật này, đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt, đất quy định tại khoản 3 điều 173 và khoản 2 điều 174 của luật này.
Ông Đào Huy Tưởng ở huyện Phù Mỹ hỏi, xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm B khoảng 4, điểm A khoảng 9, điều 24, Nghị định số 100, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo, bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo, và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoảng 2, điểm B khoảng 3, điểm B, điểm C khoảng 4, khoảng 5, điểm A, điểm B, điểm D khoảng 6. Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Điểm C khoảng 8, điểm D khoảng 15, điều 30, Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, máy kéo, xe máy chuyên dụng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4 điều 24 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4 điều 24 nghị định này. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C, điểm H, điểm I, điểm K khoảng 5, điểm C, điểm I, điểm M khoảng 7, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm C, điểm I khoảng 8, điểm C, điểm D, điểm D, điểm H khoảng 9, điểm A, điểm E khoảng 10. Điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 cho đến 3 tháng. Như vậy, người điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép có thể bị xử phạt theo các quy định ở trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 229 ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu cụ thể là tiếp tục kiện toàn sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức khoa học và công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020. Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25-30% tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40-50% tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương. Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 3 vùng Bắc Trung Nam. Phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng thời, nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế xã hội trọng điểm. Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi toàn thời gian đạt 10 người trên 1 vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên 1 vạn dân. Đến năm 2050, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cơ cấu mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ gồm hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Trung ương, gồm các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các đại học quốc gia. Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở địa phương gồm các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công, gồm các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn. Duy trì mỗi tỉnh có ít nhất một tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở địa phương, tiếp tục duy trì mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thúc đẩy hình thành và đầu tư nâng cao năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế và ưu tiên phát triển của từng vùng kinh tế xã hội. Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu. Đối với hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công, theo quy hoạch sẽ tiếp tục duy trì các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trong các tập đoàn tổng công ty nhà nước. Đồng thời, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp các công nghệ dẫn dắt tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.